Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui gặp lại quý thính giả trong chương trình học Kinh Thánh hôm nay. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Giăng của chúng ta hôm nay là bài thứ 39, Quyền Năng Chúa Trên Sự Chết. Căn cứ trên Phúc Âm Giăng chương 11, từ câu 17 đến câu 46. Khi Đức Chúa Giê-xu đến nơi, thấy đã chôn Lazarơ trong mộ 4 ngày rồi, vả thành Bethany cách thành Jerusalem chỉ độ 15 hectare. Có nhiều người Giu-đa đã đến đó đặng yên ủi Ma-thê và Ma-ri về sự anh chết. Lúc Ma-thê nghe Đức Chúa Giê-xu đến thì đi đón Ngài, nhưng Ma-ri thì ngồi tại nhà. Ma-thê thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: Lạy Chúa, nếu Chúa có đây thì anh tôi không chết. Mà bây giờ tôi cũng biết mọi điều Ngài sẽ xin Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời ắt ban cho. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Anh ngươi sẽ sống lại. Ma-thê thưa rằng: Tôi vẫn biết rằng đến sự sống lại ngày cuối cùng, anh tôi sẽ sống lại. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng? Người thưa rằng: Lạy Chúa, phải. Tôi tin Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, là đấng phải đến thế gian. Người nói xong liền về, lén kêu em là Mary mà rằng: Thầy ở đằng kia, đương gọi em lại. Mary vừa nghe mấy lời, vội vàng đứng dậy đến cùng Ngài. Vả, Đức Chúa Giê-xu chưa vào trong làng, nhưng còn đứng nơi Ma-thê đến đón Ngài. Khi những người Giu-đa đương ở trong nhà với Mary và yên ủi người, thấy người đứng dậy, đi ra vội vã như vậy thì theo sau, vì nghĩ rằng người đến mộ đặng khóc. Nhưng Mary đã tới nơi Đức Chúa Giê-xu đứng, vừa thấy Ngài thì sắp mình xuống chân Ngài mà nói rằng: Lạy Chúa, nếu có Chúa đây thì anh tôi không chết. Đức Chúa Giê-xu thấy người khóc và những người Giu-đa đi với người cũng khóc, bèn đau lòng cảm động mà phán rằng: Các ngươi đã chôn người ở đâu? Chúng thưa rằng: Lạy Chúa, xin hãy lại coi. Đức Chúa Giê-xu khóc. Người Giu-đa bèn nói rằng: Kìa, người yêu Lazarơ là giường nào? Có một vài người trong chúng nói: Người đã mở mắt kẻ mù được, há chẳng có thể cũng làm cho người này không chết sao? Bấy giờ, Đức Chúa Giê-xu lại đau lòng nữa, bèn đến phần mộ. Mộ bằng một cái hang, trước cửa hang có một hòn đá chặn lại. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy lăn hòn đá đi. Ma-thê là em gái kẻ chết thưa rằng: Lạy Chúa, đã có mùi, vì người nằm đó 4 ngày rồi. Đức Chúa Giê-xu lại phán: Ta há chẳng từng nói với ngươi rằng, nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao? Vậy, họ lăn hòn đá đi. Đức Chúa Giê-xu bèn nhướng mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, tôi tạ ơn Cha vì đã nhậm lời tôi. Tôi biết rõ rằng Cha nhậm lời tôi luôn. Nhưng tôi nói vậy là vì cớ đoàn dân này đứng chung quanh tôi, hầu cho họ tin rằng ấy chính Cha là đấng đã sai tôi đến. Khi Ngài nói xong, bèn kêu lên một tiếng lớn rằng: Hỡi Lazarơ, hãy ra. Người chết đi ra, chân tay buộc bằng vải liệm và mặt thì phủ khăn. Đức Chúa Giê-xu phán cùng chúng rằng: Hãy mở cho người và để người đi. Có nhiều người Giu-đa đã đến cùng Ma-ri và thấy sự Đức Chúa Giê-xu làm, bèn tin Ngài. Nhưng một vài người trong bọn đó đi tìm người Pha-ri-si, mách cho họ sự Đức Chúa Giê-xu đã làm. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Theo câu 21 và 22, câu nói của Ma-thê với Chúa Giê-xu hàm ý gì? Câu hỏi thứ hai. Xin giải thích câu nói của Chúa Giê-xu trong câu 25 và 26. Câu hỏi thứ ba. Xin đọc thêm Luca chương 10, câu 38 đến 42 và so sánh với câu chuyện vừa đọc. Chúng ta có thể biết gì về tâm tính của Ma-thê và Ma-ri qua hai phần kinh thánh này? Câu hỏi thứ tư. Chúa Giê-xu biết Ngài sẽ kêu La-sa-rơ sống lại. Tại sao Chúa lại khóc? Và câu hỏi thứ năm. Bạn học được điều gì qua việc Chúa gọi La-sa-rơ sống lại? Khi La-sa-rơ bị đau, Chúa Giê-xu đang ở vùng bên kia sông Giô-đan, theo chương 10 câu 40, cách Bethany khoảng một ngày đường. Khi nhận được tin, Chúa còn ở lại đó thêm hai ngày nữa. Chúa phải mất một ngày để đến Bethany. Do đó, rất có thể khi Chúa Giê-xu được tin La-sa-rơ đau, thì lúc đó ông cũng đã chết rồi. Vì khi Chúa đến Bethany, thì người ta đã chôn ông 4 ngày. Theo câu thứ 17. Chữ estader trong câu 18 là một đơn vị đo lường tương đương với 185 mét. 15 estader là khoảng 3 km. Theo phong tục Do Thái, sau đám tang nhiều ngày, người ta vẫn tiếp tục đến phân ưu với tang gia và nhà Ma-thê Ma-ri lúc đó vẫn còn rộn rịp khách khứa. Theo câu 19. Lúc gặp Chúa, bà Ma-thê có vẻ trách Chúa đã đến quá trễ, đến nỗi anh bà phải chết. Tuy nhiên, bà vẫn còn tin là Chúa sẽ làm một điều gì đó cho gia đình bà. Theo câu 24, bà không dám nghĩ đến việc Chúa sẽ làm cho anh bà sống lại ngay lúc đó, nhưng bà vẫn còn lòng tin nơi Chúa. Khi đối diện với những khó khăn trong đời sống, có thể là cái chết như trong gia đình bà Ma-thê, chúng ta dễ oán trách Chúa. Vì bản tính thông thường của con người, chắc chúng ta không tránh khỏi điều đó. Nhưng nếu trách Chúa, đó là vì chúng ta chưa hiểu đường lối của Ngài. Khi đã hiểu, chúng ta sẽ tạ ơn thay vì oán trách. Chúng ta cần có lòng tin nơi Chúa khi gặp những hoàn cảnh khó khăn mà trí óc hữu hạn của chúng ta không hiểu nổi. Bà Ma-thê tin ở sự sống lại, nhưng bà chỉ nghĩ đến sự sống lại ngày sau, chứ không ngờ sẽ được chứng kiến sự sống lại ngay trong hiện tại. Chúa Giê-xu nhân dịp này dạy cho bà Ma-thê và lưu truyền cho chúng ta một chân lý quan trọng. Chân lý đó là quan điểm sống chết của người theo Chúa. Câu nói của Chúa với bà Ma-thê có thể diễn ý như sau. Người đã tin ta rồi, thì dù thân xác có chết, tâm linh người ấy vẫn sống. Người đang sống bây giờ và tin ta, thì tâm linh người ấy sẽ chẳng bao giờ chết. Chúa Giê-xu cho thấy sự sống tâm linh mới quan trọng. Người đời phân biệt giữa sống và chết, nhưng Chúa phân biệt giữa tin và không tin. Đối với Chúa, người tin là người không bao giờ chết, còn người không tin, dù đang sống cũng là chết. Theo thư Ê-phê-sô chương 2 câu 1. Về sau, Sứ đồ Phao-lô cũng khẳng định cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta tin Chúa và còn sống cho đến khi Chúa trở lại, chúng ta sẽ được về ở với Chúa ngay, không phải chết. Căn cứ trên thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 4, câu 17. Lời tuyên bố này của Chúa Giê-xu đem lại cho chúng ta hy vọng. Đó là những người thân yêu của chúng ta tin nhận Chúa mà đã chết. Thật ra, họ không chết, và chúng ta sẽ gặp lại họ trong nước Chúa. Nếu chúng ta còn sống lúc Chúa trở lại, chúng ta sẽ không phải trải qua sự chết. Giả sử chúng ta chết thân xác trước lúc Chúa trở lại đi nữa, thì chỉ có thân xác này chết mà thôi, tâm linh chúng ta vẫn sống. Dưới cái nhìn của Chúa, chúng ta chẳng bao giờ chết cả. Chúng ta phải ghi nhớ như vậy để luôn luôn có cái nhìn lạc quan vào sự chết. Thường trong một tang lễ, lúc đau buồn nhất là lúc đã chôn cất xong xuôi, mọi việc đã đâu vào đấy và chúng ta trở về với nếp sống thường nhật. Chúng ta có thể hình dung được nỗi buồn của Ma-ri và Ma-thê trong phần từ câu 28 đến câu 37. Giữa cảnh mọi người thương tiếc La-sa-rơ và khóc lóc, Chúa Giê-xu cũng đã mủi lòng và khóc với họ. Chúa Giê-xu biết Ngài sẽ gọi Lazarus sống lại, nhưng bản tính người trong Chúa đã cảm thông với nỗi khổ của Mary, Ma-thê và những người khác, nên Chúa đã khóc. Có thể nói, Chúa khóc để hòa mình và thông cảm. Sứ đồ Giăng cho biết Chúa chẳng những khóc mà còn đau lòng cảm động, theo câu 33. Và Ngài lại đau lòng nữa, theo câu thứ 38. Đây là một trong những phân đoạn Kinh Thánh cho thấy rõ nhân tính của Chúa. Chúa Giê-xu thật sự là Đức Chúa Trời, vì Ngài có quyền ban sự sống, có quyền kêu người chết sống lại. Nhưng cũng chính Chúa Giê-xu thông cảm với nỗi buồn, nỗi khổ vì mất mát người thân yêu trong gia đình và cùng khóc với họ. Tác giả thư Hebrew cho biết, Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự. Thư Hebrew chương 2 câu 17. Có bao giờ quý vị cảm thấy cô đơn, như không có ai thông cảm với mình không? Có bao giờ quý vị nghĩ rằng nỗi buồn, nỗi khổ của mình là đặc biệt, không ai có và không ai hiểu không? Chúa Giê-xu thông cảm. Ngài biết tất cả và Ngài cũng sẵn sàng khóc với quý vị để cho quý vị thấy rằng Ngài yêu quý vị. Đó cũng là câu nói của người thời đó về Chúa. Kìa, người yêu Lazarus là giường nào? Bà Ma-thê là người có lòng tin nơi Chúa, nhưng bà không nghĩ rằng phép lạ người chết sống lại có thể xảy ra. Cho nên khi Chúa bảo lăn tảng đá trước mộ, bà đã nói, lạy Chúa, đã có mùi, vì người nằm đó 4 ngày rồi. Câu này hàm ý, xin Chúa đừng làm vậy, xác đã có mùi rồi, mở ra làm gì? Nhưng Chúa cho Ma-thê thấy rằng, người có lòng tin nơi Chúa sẽ chứng kiến được những nhiệm màu của Đức Chúa Trời. Lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu trước khi gọi Lazarus sống lại cho thấy Chúa làm phép lạ không phải để khoe khoang, nhưng chỉ để chứng tỏ cho mọi người thấy Ngài là người từ trời đến. Cao điểm của câu chuyện vẫn chỉ là làm cho người ta tin Ngài. Theo câu thứ 45, chúng ta có thể ghi nhận một vài điểm áp dụng như sau. Thứ nhất, người theo Chúa phải có cái nhìn khác hơn người đời về vấn đề sống chết. Đối với chúng ta, chết chỉ là một chuyển tiếp, một thay đổi về đời sống, chứ không phải là điều đáng ghê sợ. Thứ nhì, Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời quyền năng, nhưng cũng là con người đầy tình thương và thông cảm. Chúng ta tin Chúa có quyền giúp ta và cũng được sự an ủi vì biết có Chúa cùng cảm thông với ta trong mọi hoàn cảnh. Và thứ ba, niềm tin là yếu tố quan trọng để kinh nghiệm phép lạ với Chúa. Khi thật sự có lòng tin nơi Chúa, chúng ta sẽ thấy được vinh quang của Đức Chúa Trời.
Ngài đầy lòng yêu.